Sáng nay chúng ta đã đọc Khải Huyền 5, trong câu 5. Bấy giờ một người trong các trưởng lão nói với tôi rằng, chớ khóc. Cười sư tử của chi phái Juda, tức là chồi của vua David, đã thắng thì có thể mở quyển sách ấy ra và tháo bảy cái ấn ra. Đây là một lời rất tuyệt vời. Cái buổi nhóm sáng nay này thực sự để làm cho tôi được thêm sức. Ở đây thực rồi nói rằng đừng có khóc vì sư tử chi phái Juda đã thắng. Nếu mà chúng ta cảm thấy buồn bã, thì ta hãy nhớ rằng sư tử chi phái Juda đã thắng. Ở đây ghi là kìa. Chúng ta phải nhìn lên Chúa, tôi có tuyệt vời. Chúa thực sự là đứng chiến thắng. Ngài là thắng hết tất cả. Bây giờ Chúa sống trong chúng ta. Cái điều quan trọng nhất mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta thì chính là Ngài. Và bây giờ Chúa sống chúng ta, Chúa làm chúng ta trở thành người đắc thắng. Chúng ta cảm tạ Chúa. Thật là một tương lai tuyệt vời. Chúa làm cho tất cả chúng ta trở thành người đắc thắng. Chúa không muốn ngồi trên ngai vàng một mình. Và Chúa muốn chúng ta cùng ngồi trên ngai vàng với Chúa khi Chúa trở lại. Thật là một cái sự kêu gọi. Đây chính là sự kêu gọi lớn nhất. Ngồi trên cùng ngai vàng với Đức Chúa Trời. Đó là cái mục tiêu ban đầu của Đức Chúa Trời. Là người cùng với cai trị với Ngài. Nhưng sau đó sai tăng đến. Nhưng mà Chúa đã không từ bỏ kế hoạch của Ngài. Và Chúa muốn đạt mục tiêu của Ngài. Ngài sẽ có những người cuối cùng trên ngai vàng chung với Chúa để cai trị. Và tối nay, gánh nặng tối nay là anh em đọc xong trong phần Ba La Mã. Sự cộng tác của chúng ta với Đấng Christ để trở thành những người đắc thắng. Sự cộng tác của chúng ta với Đấng Christ để trở thành người đắc thắng. Amen. Chúng ta cần có sự cộng tác với Chúa để chúng ta có thể ngày nay chúng ta trở thành người đắc thắng. Trong Philip 2, câu 12, 13, nói rất rõ. Ấy vậy, hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, như anh em đã vâng lời luôn luôn. Chẳng những khi có tôi có mặt mà thôi, lại bây giờ lúc tôi vắng mặt. Anh em hãy lấy lòng sợ sẽ run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình. Không chỉ lúc tôi có mặt, mà chỉ có khi tôi vắng mặt. Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài. Phaolô đã nói các thánh đồ rất là rõ là có phần họ phải có trách nhiệm. Họ phải có trách nhiệm để cộng tác với Chúa. Ở đây nói rất rõ là lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc của mình. Ở đây không nói đến sự cứu rỗi ban đầu. Thì anh em đã làm gì? Để anh em được chuộc thì anh em cần phải làm gì? Anh em có phải có một người con tốt hay không? Không. Chắc chắn không ai có thể chúng ta có thể khoe mình được. Khoe mình vì mình giỏi để được cứu rỗi. Không có ai như vậy được. Đó là bởi ân điển của Chúa. Nhưng mà ở đây chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi khi sống vào đời rồi. Rồi chúng ta không làm gì cả. Chúng ta chỉ cần chờ đợi thôi. Và cuối cùng trở nên trọn vẹn. Có đơn giản như vậy không? Anh em không cần làm gì cả. Cái đời sống thuộc linh của anh em. Rồi anh em sẽ tiến lên trong cuộc sống được thuộc linh. Có như phải như vậy không? Không phải như vậy. Tuy nhiên nhiều người nghĩ như vậy. Người ta nghĩ rằng Chúa sống trong tôi như vậy là đủ rồi. Nhưng mà không phải như vậy. Ở đây nói rằng hãy lấy lòng sợ sệt run rẩy mà làm nên sự cứu chuộc của mình. Đây là lời mạnh mẽ phải không? Sợ sệt run rẩy. Anh em có cái đó khi mà anh gặp cái vấn đề khó khăn, hay giống như trước khi mà đi thi tốt nghiệp thì cảm thấy bối rối phải không? Nhưng một mặt chúng ta được cứu, rồi không được làm gì, không cần làm gì cả. Chúa đã làm hết tất cả chúng ta. Như vậy không phải. Ở đây nói rằng hãy lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc của mình. Nói đến có nghĩa rằng sau khi chúng ta được tái sinh, trước khi chúng ta tái sinh thì Đức Chúa Trời không yêu cầu chúng ta gì cả. Thì chúng ta là một tội nhân. Chúng ta có xác thịt sa ngã. Chúng ta có tâm hồn sa ngã. Chúng ta có tâm linh chết. Lúc đó Đức Chúa Trời không thể yêu cầu chúng ta gì cả. Nhưng bây giờ, sau khi anh em được tái sinh, anh em vẫn có xác thịt sa ngã. Anh em cũng có tâm hồn sa ngã. Tuy nhiên, tâm linh của anh em đã được tái sinh rồi. Và đứng đắc thắng sống chống sông anh em. Và đây chính là... Chính vì vậy, Phao-lô mới nói rằng, bây giờ lấy lòng sợ sệt run rẩy để làm nên sự cứu chuộc của mình. Có nghĩa là cùng làm việc với Chúa. Chúa muốn, Chúa không muốn, Chúa không tạo chúng ta làm con robot. Chúng ta không phải là robot. Và tất cả chúng ta đều có ý chí tự do. Có ai bắt buộc anh em tới đây hay không? Có ai ép buộc anh em tới đây hay không? Anh em tự nguyện đến đây. Tất cả chúng ta đều đến tự nguyện. Tại vì chúng ta có ý chí tự do. Và chúng ta không tâm linh được tái sinh. Cho nên Chúa mới nói là hãy lấy lòng sự sạch để làm nên sự cứu chuộc của mình. Chúa muốn thấy chúng ta cộng tác với Ngài. Với Adam Eva thì đơn giản. Nếu mà chỉ là người máy, nếu mà là người máy thì họ không có phạm sai lầm. Nhưng Chúa không muốn tạo con người giống như người máy như vậy. Đức Chúa Trời không muốn có máy móc, mà Chúa muốn tạo chúng ta có ý chí tự do. Và Chúa muốn thấy ý chí tự do khi chúng ta sử dụng để cùng làm việc với Chúa. Thật là tốt nếu mà trẻ em, các đứa trẻ tự nguyện làm gì đó. Nếu tôi ép buộc chúng nó, thì mà nó không tốt bằng nếu mà nó làm một cách tự nguyện. Chúa muốn chúng ta cùng làm việc chung với Ngài. Ngợi khen Chúa. Thật sự vinh hiển nếu Chúa có một cái dân cùng làm việc với Chúa. Chứ không phải là chúng ta làm một mình, mà chúng ta cùng làm với Chúa. Trong Matthew chương 7, Chúa cũng nói với cái tín đồ chúng ta, Matthew 7 câu 13-14, hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều, song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. Hãy vào cửa hẹp và đường chật. Câu này nói gì? Nói đến sự cứu chuộc. Sự cứu chuộc có phải là một cái con đường hẹp không? Đây Chúa nói gì? Chúa nói rằng tất cả mọi người đều được cứu rỗi và được trở nên xưng công bình bởi đức tin, không phải bởi việc làm. Như vậy có phải là chật không? Đó không phải là cái cửa hẹp. Con đường chật có nghĩa là con người phải từ bỏ cái gì đó. Nếu mà anh em ở phi trường đi qua kiểm tra an ninh thì anh em không thể nào mang hết tất cả được. Anh em không thể nào mang, không được mang con dao theo, không được mang chai nước theo, không có thể nào mang chai dầu gội đầu theo được. Nếu mà mang theo người ta sẽ lấy đi tất cả. Đó là cái cửa, giống như một cái cửa hẹp vậy, không thể nào đi qua được. Tại vì có một số điều kiện để đi qua được. Thì Chúa nói chúng ta là hãy đi vào con đường hẹp và cửa hẹp và đường chật. Vì cửa rộng và đường khoảng khác dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Còn những nhiều người này là ai? Có phải người không tin Chúa hay không? Nếu mà người không tin Chúa thì họ phải đi vào sự hư mất. Nhưng mà ở đây Chúa nói đến những người tin Chúa. Nếu mà chúng ta tin Chúa thì có thể chúng ta đi vào cái cửa rộng, đi vào con đường đơn giản. Babylon ở trong sách Khải Huyền không có cổng đó là một con điếm. Có một số số nhóm cơ đốc người ta có làm tất cả, sống như người thế gian mà vẫn đi theo hội thánh được. Thật là đơn giản phải không? Người ta có thể làm tất cả mọi điều rồi đi vào chủ nhật đi nhóm mà không ai nói gì cả. Như vậy có phải con cái cửa rộng hay không? Đó là con đường. Nếu mà cuộc sống như vậy dẫn người làm cho người tín đồ đi vào sự hư mất, anh em sống được cứu trong tâm hồn mình, không có gì thay đổi cả, rất rất tiện lợi, nhưng mà đi vào sự hư mất thật là nguy hiểm. Ở đây nói rằng có nhiều người đi vào đó. Trong buổi tối đầu tiên chúng ta được cảnh báo là không được nghỉ ngơi ở nhà. Có lẽ chúng ta không đi du lịch đâu đó. Thế ở nhà thì sao? Giống như đời sống hàng ngày thì sao? Thì ở đó cũng có thể sống một cuộc sống đơn giản, con đường đơn giản. Nếu tôi không cẩn thận, thì sẽ có con đường rộng dẫn đến sự hư mất. Giống như người ta nghĩ là không cần đi nhóm, tuần này không đi nhóm, rồi tại sao tôi phải đi đến đó? Tôi có Zoom ở nhà mà, chúng tham gia buổi nhóm qua Zoom đủ rồi. Rồi hôm tuần sau mới mới đi tới nơi, tới chỗ nhóm. Ma quỷ rất là tồi tệ. Ma quỷ chiến đấu chống lại chúng ta như thế nào? Kinh nghiệm của tôi là ma quỷ không có dùng tấn công bằng bằng súng đạn hay bằng dao, mà ma quỷ cho chúng ta một cái con đường rộng. Hỏi con đường rộng này như thế nào? Hãy thư giãn, không cần phải đọc trong kinh thánh mà đọc cái gì khác cũng được. Hãy phí phạm thời gian của bạn. Ma quỷ nói vậy. Ma quỷ làm như vậy đó. Ma quỷ rất là xảo quyệt. Hắn muốn tìm kiếm những cái gì mà chúng ta thích làm. Nếu chúng ta không chú ý thì chúng ta mắc mưu của nó. Đó là cái con đường rộng. Sau đó chúng ta không để ý, nhưng mà chúng ta đi vào đường sự hư mất. Chúng ta cầu nguyện ít hơn. Rồi thậm chí chẳng có chiến đấu cho chương trình của Chúa nữa. Trong hội nghị này chúng ta nói rằng tất cả chúng ta muốn tham gia buổi nhóm sớm hơn để chúng ta cầu nguyện chung. Thì nó là một sự thay đổi không có thoải mái, nhưng mà chúng ta phải chú ý. Ma quỷ thực sự là một con rắn và muốn cho chúng ta những con đường rộng, dẫn chúng ta đi vào con đường rộng. Cho nên Chúa muốn nói rằng hãy đi vào cửa hẹp và đường chật. Chúng ta đừng có sợ thoải mái, và chúng ta nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con muốn trở thành người đắc thắng. Hôm nay và bây giờ con muốn học để đắc thắng, để chiến thắng sự tiện lợi, tiện nghi của mình. Vì cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. Thỉnh thoảng tôi cảm thấy khi tôi nói chuyện với xuống tín đồ khác, tôi không nhận ra được cái sự sống của Chúa trong họ được. Vừa rồi có một cái buổi nhóm nào đó, người ta chỉ đọc cái bài giảng của người khác thôi, chỉ có đọc thôi, rồi những kẻ rồi trẻ sau đó mọi người nói amen vậy thôi. Đọc bài giảng có sẵn, tôi cảm thấy rất bị sốc. Tôi nói với Chúa ơi, con không muốn điều đó, thấy điều đó trong hội thánh. Đó chính là một cái sự chết, không có sự sống gì cả. Đó là con đường rộng. Cái đó không tác động tới lòng của ai được cả. Chúa không muốn có như vậy. Chúng ta cũng không có muốn có như vậy. Chúng ta phải tìm kiếm Chúa. Con đường hẹp và đường chật dẫn đến sự sống. Tôi thấy cái tín đồ đó của họ cũng khá nghiêm túc. Nhưng mà cái con đường hẹp có nghĩa là mình phải từ bỏ cái gì đó. Phải có gì đó mình phải đắc thắng. Và đối với cuộc sống của Chúa, mình thỉnh thoảng mình phải vật lộn. Ma-thi-ơ 11 câu 12: Từ ngày dân Báp-tít đến nay, nước thiên đàng bị hãm ép, là kẻ hãm ép đó choáng lấy. Những kẻ hãm ép đó choáng lấy để đi con đường hẹp, để chạm đến sự sống của Chúa. Thì có đó phải điều mà người ta phải muốn. Và sáng nay tôi đã quý rằng khi chúng ta đọc những câu kinh thánh, mình phải mình nói rằng: Chúa ơi, con muốn chạm sự sống, con muốn đắc thắng, con muốn chạm sự sống của Chúa mỗi ngày. Con không có muốn chút sự sống của Chúa ít hơn nữa, mà mỗi ngày phải nhiều hơn. Chúng ta phải đi con đường sự sống hẹp này. Ở trong Lê-vi 6, Chúa cho biết mỗi ngày phải đi con đường hẹp như thế nào. Mỗi ngày thì cái của lễ thiêu, mỗi ngày chúng ta phải dâng một của lửa thiêu. Ban đầu Đức Chúa Trời đã cho lửa từ trời xuống, nhưng mỗi ngày ngày không ban lửa mới tới. Và các thầy tế lễ phải đốt lửa mỗi ngày, dâng của lễ mỗi ngày. Ban đầu Chúa đã đốt các của lễ thiêu này, nhưng sau đó thì thầy tế lễ mỗi ngày phải đến. Đó là phần của chúng ta. Nên các thầy tế lễ phải lấy củi chùm lửa thêm, sắp củi lửa thiêu lên. Mỗi ngày anh em làm gì? Chúng ta phải đốt lửa, đốt củi để dâng của lễ. Lửa hằng cháy luôn luôn trên bàn thờ, chẳng chẳng được bao giờ được tác. Đó là Lê-vi 6 câu 13. Thì chúng ta cũng phải làm việc với Chúa như vậy. Như vậy lửa lúc nào cũng cháy cả. Mỗi ngày chúng ta phải cùng làm việc với Chúa. Thế sự cộng tác của chúng ta như thế nào? Và cái điểm quan trọng đó là cầu nguyện. Trong Ephesio 3, không có Phaolô không cầu nguyện để cho ông ít vấn đề hơn trong khi làm việc hay là ngủ ngon hơn, mà Phaolô cầu nguyện hàng khác. Trong câu 16 Ephesio 3, tôi cầu xin sự giàu có vinh hiển của Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng. Lời cầu nguyện của ông là tâm linh được làm vững mạnh, được thêm sức. Chúng ta, đó là lời cầu nguyện chúng ta. Chúng ta muốn Chúa làm vững mạnh tâm con người bên trong ta mỗi ngày, để chúng ta được làm vững mạnh bởi sự giàu có vinh hiển của Ngài. Đến nỗi đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em. Chúa muốn mở rộng trong chúng ta. Chúa muốn vào trong tấm lòng của chúng ta. Để như vậy chúng ta cần tâm linh được thêm sức, để anh em khi đã vững mạnh trong tình yêu thương, đâm rễ vững nền trong nền tình yêu thương. Một cái lời cầu nguyện rất là tuyệt vời. Tôi khích lệ anh em, đây lời cầu nguyện rất là mạnh mẽ. Anh em mới nên cầu nguyện bằng lời cầu nguyện này. Nếu chúng ta cầu nguyện như vậy thì sẽ được như gì? Ephesio 1 câu 19. Và biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào, y theo quyền phép tối thượng của năng lượng mình mà Ngài tỏ ra trong đấng Christ khi khiến đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu các nơi trên trời. Chúng ta cầu nguyện để cho cái quyền sức mạnh của sự phục sinh được tác động chúng ta. Chúng ta trải nghiệm mỗi ngày đối với chúng ta là một cái ngày phục sinh. Cho nên lời cầu nguyện quan trọng. Chúng ta hãy gọi Chúa và Chúa làm vững mạnh con người bề trong của chúng ta để chúng ta trải nghiệm được sự. Và chúng ta hãy trộn lẫn lời Chúa với đức tin. Ephesio Hebrew 4 câu 2. Vì tin lành này đã rao truyền cho chúng ta cũng như họ cho họ. Nhưng lời họ đã nghe không ích chi hết. Vì trong khi ha chẳng lấy đức tin nhận lời đó thuộc về mình. Lời Chúa thật là quý giá, là một cái tin mừng. Lời Chúa rất tuyệt vời, không có vấn đề gì cả và được rao truyền. Nhưng mà nhiều người không có giúp gì cả. Tại sao? Tại họ nghe mà không có trộn lẫn với đức tin. Chúng ta không chỉ muốn đọc Kinh Thánh, mà chúng ta phải nói với Chúa rằng, Chúa ơi, khi con đọc Kinh Thánh, xin Chúa hãy tác động lời đó cho vậy con muốn trải nghiệm được gì mà là Chúa nói trong lời của Chúa. Đó là đức tin. Đức tin không chỉ là đọc, mà mình phải nói Chúa rằng những gì mà con đọc thì nó phải xảy ra đối với con. Nên đức tin làm cho lời Chúa xảy ra. Chúng ta phải đọc lời Chúa như vậy để cho những gì Chúa nói xảy ra đối với chúng ta. Đọc lời Chúa rất là tốt. Khi chúng ta Colossae 3 câu 16, hãy để lời Chúa đầy dẫy trong lòng anh em, và anh em phải dư dật trong mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những lời ca thánh, ca vịnh thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát ngợi khen Đức Chúa Trời. Hãy để lời của đấng Christ đầy dẫy trong lòng anh em. Nếu mà lời Chúa sống cho chúng ta thì là quý giá, thì Chúa có thể thường xuyên nói với chúng ta được. Có nhiều tình huống tôi hay hỏi Chúa thì Chúa trả lời cho tôi, và Chúa nói đó là vấn đề. Để lời Chúa có thể phán với chúng ta được thì chúng ta, hay là Chúa phải sống cho chúng ta được. Cho nên ngay cả những người trẻ cũng phải đọc Kinh Thánh thường xuyên, thỉnh thoảng khiến tôi đọc thì nó không có tác động gì liền, không có trải nghiệm được liền. Nhưng mà nếu mà lời Chúa sống cho anh em, và khi vấn đề nó xảy ra thì là Chúa sống trong anh em, thì lúc đó anh em trải nghiệm được. Nếu mà nó sống không sống anh em thì làm sao có thể trải nghiệm được. Cho nên chúng ta chúng ta phải học để lời Chúa sống trong chúng ta. Đây, và Chúa sống ở đây có nghĩa là dùng, không có lời giải thích là dùng sức mạnh để đột nhập vào cái nhà đó. Tại vì tâm lý trí chúng ta có nhiều thứ đang sống trong đầu chúng ta, có nhiều thứ khác muốn sống trong chúng ta, nhưng mà đây nói rằng hãy để lời Chúa sống đầy dẫy trong lòng anh em. Như vậy chúng ta phải bám chặt cái lời Chúa và sử dụng lý trí của mình để cho lời Chúa không bị cướp khỏi chúng ta mà sống cho chúng ta. Chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau. Ở đây nói rằng hãy dùng những lời hãy dạy dỗ nhau trong sự khôn ngoan. Thật là tốt khi chúng ta chia sẻ lời Chúa cho nhau. Mà điều tốt nhất chúng ta có thể nói được đó là lời của Chúa. Hãy để lời Chúa sống đầy dẫy trong lòng anh em. Và chúng ta dạy dỗ nhau trong sự khôn ngoan, dùng những lời ca vịnh thơi thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, được đầy dẫy ơn Ngài nên hãy hết lòng ngợi khen Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau để trở thành những người đắc thắng. Nếu mà lời Chúa sống chúng ta thì lời Chúa cũng làm chúng ta được sạch và làm chúng ta được thánh khiết. Và điểm kế tiếp, chúng ta phải giữ lòng chúng ta trong sạch vì Chúa sạch. Và chúng ta làm điều đó bằng lời hằng sống của Chúa. Nếu chúng ta nói lời Chúa lẫn nhau thì sau đó chúng ta được rửa sạch liền. Không phải vậy sao? Chúng ta có thể rửa chân cho nhau và làm rửa sạch cho nhau, làm thánh khiết cho nhau khi chúng ta nói lời Chúa cho nhau, ngợi khen Chúa và vững thêm sức cho nhau để trở thành người đắc thắng. Sau đó chúng ta có thể cùng sống giống như Chúa đã sống. Chúng ta được sức mạnh nó đến khi nào từ lời đàn sống của Chúa. Và chúng ta cũng hãy trung tín giống như Chúa là thành tín vậy. Và những câu kinh thánh cho chúng ta thấy Chúa trung tín như thế nào. Và sau đó có những câu sau cho biết những người đắc thắng phải thành trung tín như thế nào. Chúa là thành tín thì chắc chắn đó tuyệt vời. Và những người đắc thắng cũng phải trung tín luôn. Trước đây có nhiều người tham dự hội nghị luôn, cả 10 lần luôn. Nhưng mà họ không có trung tín. Cái vấn đề không phải là họ không hiểu lẽ thật. Như tất cả mọi người, nhiều người hiểu được, nhưng mà cái giá để trả rất là cao. Nếu mà trung tín thì mình phải gặp nhiều vấn đề. Có vấn đề chống lại gia đình, rồi bạn bè. Có những lý do đó. Cho nên người ta, nhiều lý do làm cho người ta không trung tín nữa. Chúa khích lệ chúng ta trung tín giống như Ngài là trung tín vậy. Chúa đã bị bắt bớn ngay từ lúc mới sinh. Ngài không có đời sống đơn giản. Gia đình của Ngài cũng chống lại Ngài luôn. Rồi cả làng của Ngài cũng chống lại Ngài luôn. Rồi Ngài đến xứ của Ngài, nhưng mà xứ của Ngài không có chấp nhận. Và Ngài có nói với cha rằng, cha ơi, đối con nhiều quá hay không? Không, nhưng mà Ngài rất là trung tín. Và Chúa cũng muốn đối với chúng ta không đơn giản, nhưng chúng ta cũng đừng có bỏ cuộc. Chúng ta đừng có nói rằng chúng ta đi dự hội nghị và người đắc thắng cho đó là tôi không thể thắng được tại vì quá khó. Nếu như vậy thì không có trung tín. Đó không phải là lý do để chúng ta bỏ cuộc, mà chúng ta hãy trung tín như Chúa là trung tín vậy. Chúa tìm kiếm những người trung tín. Khải Huyền 17 câu 14. Chúng chiến tranh cùng với chiên con và chiên con sẽ được thắng vì Chúa là Chúa các chúa, vua của các vua. Và những kẻ được chọn cùng với những người trung tín đều ở cùng với chiên con. Ở đây có nói đến những kẻ trung tín. Đây là điểm quan trọng. Có nhiều được kêu gọi, có một số ít người được chọn, nhưng mà ít người trung tín. Và trong thời gian cuối cùng này, cái quan trọng hơn nữa, nếu mà Chúa năm sau Chúa đến, nếu bây giờ anh em không trung tín thì anh em sẽ mất hết tất cả. Nhưng bây giờ anh em nói rằng con muốn trung tín giống như Chúa là thành tín vậy, Chúa là đấng thành tín trong con, thì lúc đó anh em sẽ nhận được cái phần thưởng rất là lớn. Cho nên chúng ta phải trung tín, đừng có bỏ chạy. chúng con không muốn bỏ chạy. Thế Huyền 2 câu 13. Ta biết nơi ngươi ở đó là nơi của quỷ Satan. Ngươi đã vững lòng tôn danh ta, không chối đạo ta. Dầu chống cho ngày đó, Antipa, kẻ làm chứng trung thành của ta, đã bị giết ở nơi các ngươi là nơi Satan ở. Antipa là người trung tín của Chúa. Cả hội thánh sa ngã. Và người anh em này đã làm chứng trung thành với Chúa. Cuối cùng người đó bị gì? Bị giết. Nếu chúng ta làm gì, nếu mà có vấn thành, có một tình huống như vậy, Chúa nói Antipa là kẻ làm chứng trung thành của ta. Khi Chúa trở lại và Chúa nói với anh em là hãy đầy tớ trung tín và ngay lành của ta, nếu mà Chúa nói như vậy, đó là một cái phần thưởng lớn nhất. Nếu mà khi Chúa đến, Chúa nói như vậy với chúng ta, thì chúng ta có thể ngợi khen Chúa. Phaolô nói rằng với những người quản gia thì tìm kiếm những người trung tín cách duy nhất, và cách tốt nhất để trở thành trung tín với Chúa là yêu Chúa và cả tấm lòng của mình. Ở trong hôn nhân, chúng ta trung thủy với nhau. Tại sao? Tại vì ta yêu nhau. Đó là cách tốt nhất để như vậy. Cách tốt nhất là trung tín với Chúa là yêu Chúa và cả tấm lòng của mình. Nếu mà tình yêu dành cho Chúa giảm đi thì chúng ta gặp khó khăn với vấn đề trung tín. Nhưng nếu mà chúng ta yêu Chúa bằng tình yêu ban đầu thì chúng ta không gặp khó khăn với sự trung tín cả. Chúng ta cho nên điểm cuối cùng ở đây là chúng ta yêu Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta bằng cả tấm lòng. Trước hội nghị tôi đã nói với các con của tôi là cái điều răn lớn nhất là điều răn lớn nhất là mấy đứa con tôi nói là hãy tôn kính cha mẹ. Nhưng mà ai là người cha lớn nhất? Matthew 22 nói ai là thành điều răn, hỏi Chúa là điều răn lớn nhất là gì? Chúa nói rằng ngươi hãy yêu Chúa Đức Chúa Trời của ngươi bằng cả tấm lòng, bằng cả tâm hồn, bằng cả một suy nghĩ. Đó là điều răn lớn nhất, và lớn nhất điều răn rất là tuyệt vời. Và tôi nói Chúa phải như vậy cho đến khi Chúa đến. Nếu như vậy thì chúng ta sẽ thật là sẽ trung thành với Chúa. Chúng ta yêu Chúa bằng cả tâm hồn, bằng cả lòng của chúng ta, bằng cả suy nghĩ của chúng ta. Chúng ta suy nghĩ điều gì, qua đó chúng ta có thể thấy chúng ta yêu cái gì. Nếu mà chúng ta nghĩ những điều thuộc đất nhiều quá thì chúng ta phải ăn năn. Mình phải nói Chúa ơi, con muốn yêu Chúa bằng cả lòng của con, cả tâm hồn và cả suy nghĩ của con. Chính như vậy chúng ta mới trở thành người đắc thắng được. Chúng ta vẫn muốn cho người đắc thắng, phải không? Chính vì vậy chúng ta nói đến sự cộng tác. Sáng nay chúng ta thấy rằng Chúa trong chúng ta là đấng lớn hơn kẻ trong thế gian này. Và vừa rồi chúng ta nhớ bài hát Thiếu nhiên Đức Chúa Trời tôi được gọi lớn. Chúng tôi đã hát bài đó với các trẻ em. Sau đó có một cái tình huống trong cái phòng tôi ở có mấy con gián. Trước đó tôi đã hát những bài hát Đức Chúa Trời thừa lớn. Sau đó tôi cảm thấy xấu hổ khi thấy một cái con vật bò sát nhỏ như vậy. Cái cảm giác, cái phản ứng của tôi như thế nào khi thấy mấy con gián. Có nghĩa là chúng ta hát bài hát đó thì chưa đủ. Chúng ta cần hiện thực. Chúng ta cần phải thấy Chúa lớn như thế nào. Chúng ta phải thấy rằng Chúa đã lên trời. Lúc đó thì mấy con ông ta không còn quải mấy con vật bò sát nhỏ đó nữa. Và sáng nay chúng ta đã đọc cái câu kinh thánh này: tôi có thể làm được mọi sự nhờ đứng thêm sức cho tôi. Ở đây ghi rằng tất cả và ngoài gần chúng ta trong mọi lúc cho đời và chiến thắng trong mọi lúc cả ngày luôn. Và trong mọi sự tôi nhờ đứng yêu thương mình và thắng hơn mọi bội phần. Chúng ta đã thưởng thức những câu của đó rất là tuyệt vời. Thế tôi nghĩ vấn đề là gì? Tại sao tôi lại không có không có đắc thắng. Ở đây ghi rằng tôi là được làm được mọi sự nhờ đứng thêm sức thêm tôi, và tôi tin được câu đó. Thế vấn đề ở đây là gì? Vấn đề là chúng ta phải cùng cộng tác để nhai những câu đó, và trong lòng chúng ta thì rất là tuyệt vời. Nhưng mà chúng ta cũng cùng phải cộng tác với Chúa để thực sự đắc thắng, để có thể ném ma quỷ đi được. Và lúc đầu Chúa chúng ta thấy rõ, có nhiều người nghĩ rằng Đức Chúa Trời có thể làm tất cả, có thể thắng được ma quỷ. Thế trong sáng thế ký Chúa đã làm gì? Chúa có chiến thắng ma quỷ liền không? Ngài có làm hết tất cả cho Adam và Eva hay không? Ngài nói là làm Adam Eva theo giống đúng hình ảnh, giống hình ảnh của chúng ta, và cần để cai trị. Có nghĩa câu đó nói rằng con người phải cộng tác với Chúa, chúng ta phải cai trị trên ma quỷ, chúng ta phải chiến thắng ma quỷ. Ngợi khen Chúa. Và chúng ta thấy rằng bởi Đấng Christ chúng ta có một cái con đường về Chúa để. Nhưng mà trong sáng thế ký cho ta thấy rằng chúng ta cần phải cộng tác với Chúa để ngày nay thắng được ma quỷ. Sáng thế ký của ông, màu của ông không thay đổi gì cả. Ở đây không có ghi rằng Đức Chúa Trời cai trị rồi con người, chỉ có nhìn thôi. À, trong Khải Huyền nói đó, Khải Huyền 12 nói rằng họ đã chiến thắng được con rồng. Ai thắng thì được thừa hưởng tất cả. Chúa nói với hội thánh Philadelphia đi. Trong Khải Huyền 3, chúng ta cần cái sự cộng tác này cho đến cùng. Tâm linh và xác thịt chiến đấu chống lại nhau cả ngày. Nếu mà anh em chiến đấu trong 20 năm, anh em có ngưng hay không? Anh em có thể nói là tôi đã chiến đấu đủ rồi, bây giờ tôi không cần chiến đấu chống lại xác thịt nữa. Kinh nghiệm của anh em như thế nào? Nếu như vậy thì nếu mà chúng ta sẽ bị thu tất cả những gì chúng ta đã lao động. Cho nên Chúa nói với Philadelphia rằng ai thắng, mặc dù họ có một thánh rất là tốt, Chúa cũng nói rằng ai thắng cho đến khi Chúa trở lại. Chúng ta đừng có nghỉ ngơi, mà chúng ta nói Chúa ơi, Chúa ơi, con muốn cộng tác với Chúa, xin Chúa làm cho con thành một người đắc thắng. Nếu mà nói là ngày nào cũng thắng thì đối với tôi như thế nào? Cái sự cộng tác này không phải điều gì đó phức tạp, không phải mà gì ta phải đi học rồi phải mười năm rồi mới bắt đầu được. Ở đây bắt đầu là chúng ta dùng thời gian với Chúa mỗi ngày. Mỗi ngày chúng ta đốt lửa, tìm kiếm Ngài. Không phải theo một cái thủ tục nào đó, mà thực sự tìm kiếm Chúa nó khi nhận được thức ăn của Chúa. Những cái điểm ở đây bày tỏ một cái đời sống cơ đốc, rồi cái mối quan hệ bình thường với Chúa. Khi tôi đọc tôi cảm thấy ngạc nhiên. Tôi nghĩ là cái sự cộng tác hay chiến thắng ma quỷ phải cái gì đó, phải là cái gì đó lớn lao. Nhưng mà Chúa nói rằng những gì xin bởi Đức Chúa Trời thắng thế gian. Cho nên đó là cái gì đó rất là bình thường. Nhưng mà sự sống trong tôi, mối quan hệ của tôi với Chúa phải lành mạnh, phải tươi mới. Cái lần cuối cùng tôi nghe tiếng Chúa phán tôi là gì? Đó là cái điều quyết định để chúng ta đắc thắng được. Và điều quan trọng là phải được làm vững mạnh ở trong tâm linh. Tại vì đây là một cái cuộc chiến. Những cái vũ khí ở trong Ephesos 6 là gì? Cái điểm thứ nhất là gì? Nói rằng hãy được làm vững mạnh ở trong Chúa và trong quyền năng tối thượng của Ngài. Chúng ta phải để ý mình có một cái tâm linh được làm vững mạnh và làm thêm sức cho nhau ở nhà hay là ở đâu đó. Lúc đó chúng ta có thể giúp đỡ người khác để trở thành người đắc thắng được, để thắng ma quỷ được. Đó là một cuộc chiến chống giống như Gideon. Những người nào mà không được làm vững mạnh thì có quyền đi về nhà. Chúng ta cầu xin Chúa hay làm vững mạnh chúng, thêm sức cho chúng ta bởi lời Chúa. Nếu mà lời Chúa sống trong chúng ta sẽ làm vững mạnh tâm linh của chúng ta. Anh em có sức mạnh và có thức ăn, có sức mạnh để chiến thắng được ma quỷ. Rồi chúng ta đã nghe rằng chúng ta phải giữ lòng mình, giữ mình trong sạch vì như Chúa là trong sạch.
Chúng ta là cùng làm việc với Chúa bằng cách mình giữ lòng mình sạch, trong sạch cho Chúa. Chúng ta có nói cho anh em sẽ được trong sạch như thế nào? Trong sạch giống như Chúa là trong sạch vậy. Và công bình như Chúa là công bình vậy. Nếu mà mình thử bằng sức của mình khi mình nghĩ mình phải cố gắng gì đó, cố gắng hết sức. Nhưng mà nếu như vậy không có Đấng Christ, ngay cả sự công bình trong sạch, nếu mà không có Chúa thì chúng ta không thể nào được. Mình phải nói mình cần Chúa. Đây ghi rằng phải trong sạch như Chúa là trong sạch vậy. Để sự cộng tác chúng mình, cộng tác có nghĩa là mình cần Chúa. Và làm thế nào chúng ta có sự sống của Chúa? Và cái điều quan trọng là mình sẵn sàng để cho cái sự sống cũ của mình chết đi. Và Chúa đó vừa rồi nói với tôi rằng Chúa đứng trong sống trong chúng ta lớn hơn cả thế gian này. Nhưng mà tại sao ta không trải nghiệm được? Tại vì suy nghĩ của mình thì sự sống của mình nó quá mạnh hơn. Nó cản trở Chúa. Mình không có sẵn sàng để trải nghiệm sự chết của Chúa. Nếu tôi sẵn sàng trải nghiệm sự chết của Chúa thì như vậy sự sống của Chúa mới có thể tuôn chảy ra được. Côrintô 2:4 rất là tuyệt vời. Câu 7. Nhưng chúng ta đựng củ quý này trong chậu bằng đất, hầu chỗ ra quyền phép lớn dường ấy là bởi Đức Chúa Trời mà ra, chứ chẳng phải bởi chúng tôi. Giống như trong thư gian thứ nhất vậy. Ta có quyền phép lớn. Và sau đó như thế nào? Thế trải nghiệm của Phao-lô như thế nào? Câu 8. Chúng tôi bị ép đủ cách, nhưng không đến cùng. Bị túng thế nhưng không ngã lòng. Đó chính là sự sống đắc thắng ở trong Phao-lô. Tôi bị bắt bớ nhưng không có bỏ cuộc. Tôi hôm qua tôi đọc trong sách công vụ, các người Do Thái đã kích động những người khác chống lại họ. Có một cái tình huống nguy hiểm, tất cả mọi người đều chống lại họ. Nhưng sau đó nó nói rằng họ vẫn tiếp tục ở đó thời gian dài và vẫn tiếp tục giảng lời Chúa với sự can đảm. Có nghĩa là bị bắt bớ nhưng không đến bỏ, bị đánh đập nhưng không đến chết mất. Câu 10, chúng tôi thường mang sự chết của Đức Chúa Giêsu trong thân thể mình, hầu cho sự sống của Đức Chúa Giêsu cũng tỏ ra trong thân thể chúng tôi. Đây là điều quan trọng trong cái sự công tác của chúng ta. Tất cả những cái khó khăn này, hoạn nạn này đều đến bởi Đấng Christ. Mình phải chú ý rằng con đã chịu đóng đinh với Chúa, con muốn trải nghiệm sự sống của Chúa. Mình đừng có tìm cách bỏ chạy mà mình nói rằng con muốn nhờ Chúa để đắc thắng. Con muốn tiếp tục đứng để phục vụ Chúa. Câu 11 nói rằng bởi chúng tôi là kẻ sống vì cớ Đấng Giêsu mà hằng bị nộp cho sự chết. Có nghĩa là không phải thỉnh thoảng mới trải nghiệm được. Hay chuẩn bị điều gì đó cho hội nghị rồi tìm kiếm Chúa. Mà này nói chúng ta phải trải nghiệm cái sự cũ chết đi để cho sự sống của Đấng Chúa Giêsu được bày tỏ ra. Và Phao-lô nói chỗ khác nói rằng tôi chết mỗi ngày. Hay trong Roma nói rằng cả ngày tôi bị giết trong cả ngày, giống như là những chiên bị đem đến hang làm thịt. Nhưng trong mọi sự chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Tất cả đều có liên quan với nhau. Nếu chúng ta muốn thành người đắc thắng và Đấng trong chúng ta lớn hơn kể thế gian này, nếu mà chúng ta muốn trải nghiệm được thì chúng ta sẽ trải nghiệm được. Nhờ sự trải nghiệm sự chết của Chúa thì chúng ta mới trải nghiệm sự sống của Ngài được. Sau đó chúng ta sẽ được công bằng và sạch giống như Chúa vậy. Công bình như Chúa là công bình vậy, và trung thành như Chúa là trung thành vậy. Ở trong Khải Huyền 19, Cái 19 nói tới đám cưới của cô dâu, cô chúa. Cô dâu đã sẵn sàng. Và có một cái đội quân, Chúa cởi người trắng đi chứ. Còn những người đi theo Chúa như thế nào? Cũng giống như Chúa vậy. Cũng bận áo, vải gai mịn. Ngợi khen Chúa, đây là điều rất quan trọng. Đây là một phần của cuộc chiến. Rồi chúng ta phải cùng cộng tác với Chúa để chiến thắng ma quỷ. Ta hãy nhớ tới Khải Huyền 19, cùng nhau cởi ngựa với Chúa. Lúc đó thì tiêu diệt Satan hoàn toàn. Chúng ta muốn theo đuổi sự thánh khiết nữa. Điều đó cũng quan trọng liên quan tới vải gai mịn. Thánh khiết không chỉ có nghĩa là phạm tội ít hơn, mà tội lỗi đến từ đâu? Tội lỗi là chất độc của ma quỷ. Để thắng được ma quỷ, chiến thắng của hắn có nghĩa là mình muốn được thánh khiết, muốn làm trọn sự nên thánh. Mình phải có một cái ý muốn là Chúa ơi, con muốn thánh khiết và muốn để làm giống Chúa, giống như Chúa vậy. Nếu chúng ta có ước muốn như vậy thì nó thật là lành mạnh. Nó làm vững mạnh tâm linh của chúng ta. Như vậy thì chúng ta sẽ chiến thắng được ma quỷ. Rồi khen Chúa. Chúng ta hãy cùng nhau cộng tác với Chúa để sự sống của Chúa cho chúng ta lớn hơn kẻ thế gian này thực sự ra khỏi chúng ta và làm chúng ta được trở nên trọn vẹn.